Mồng 1 Thánh lễ tất niên. Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Sáng Thế chương 1 từ câu 14 hết câu 18. Thiên Chúa phán: Phải có những vầng sáng trên vòm trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng. Vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cùng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.
Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.
Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nương và sống yên hẳn. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được vị trí toàn lòng. Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh. Công lý bằng Người sẽ cho uy hoàng như chính ngõ.
Hãy ghi tâm đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.
Chúa dùng con người vươn đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo. Dầu họ có vấp cùng không ngã ngùng, bởi vì đã có Chúa cầm tay.
Hãy đi theo đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.
Từ nhỏ dài tới nay tôi già ca, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi, hoặc dòng sông bài ăn mày thiên hạ. Ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay, dòng sông mai sau hương phúc lành.
Hãy ghi tâm đường đời cho Chúa, chính Người sẽ
Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Philip chương 4 câu 4 đến câu 8. Thưa anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em. Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Đó là lời Chúa.
Nói là thời gian Chúa ban cho đúng như vậy, không có ai làm ra được thời gian. Thời gian là của Chúa, nhưng thời gian người ta thấy nó khác nhau tùy theo cái nhận thức. Thứ nhất là thời gian xét về mặt tâm lý con người, thời gian quá dài đối với những người đợi chờ, thời gian quá ngắn đối với những người vui mừng, thời gian quá lâu đối với những người sầu khổ, nhưng thời gian vĩnh cửu đối với những người biết mến yêu. Thánh Phaolô kết thúc bài ca bác ái nói như vậy: mọi sự sẽ qua đi, lòng yêu mến tồn tại mãi mãi vĩnh cửu. Nhưng đối với người Công giáo thì thời gian chỉ có ý nghĩa nhờ mầu nhiệm, tứ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Bởi vì nếu Chúa Giêsu không sống lại thì chúng ta thật là vô lý chịu bao nhiêu cái đau khổ. Nếu ta làm điều tốt mà khổ thì đáng đời, nếu ta làm điều lành điều thiện mà cứ gặp khổ thì khổ đến làm cái gì? Nếu không có sức mạnh. Cho nên Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Corinto ở trong thư thứ nhất chương 15 câu 19: người Công giáo theo Đức Kitô chỉ vỏn vẹn dừng ở nơi thập giá, tức là chỉ để đón nhận cái đau khổ, thì chúng ta là kẻ khốn nạn nhất, chúng ta là người đáng thương hại nhất ở trên đời này. Cho nên nó phải là có một cái thời điểm nào mà chúng ta tin rằng có sự sống lại, thì cái thời gian mà chúng ta chịu đau khổ nó phải có ý nghĩa, nó có giá trị chứ. Còn nếu chúng ta bảo hạnh phúc may lành, dĩ nhiên là Chúa ban nhiều lắm, nhưng mà xem ra cái may lành ấy chúng ta được ít nhớ, còn cái đau khổ nhớ dài lắm. Người ta bảo sao? Miếng ngon thì nhớ lâu, đòn đau thì
nhớ
suốt cả đời. Thế nên cái đau thì phải nhớ lâu lắm. Có những người bảo đau mà chết không tha cho nó được, xuống âm mộ tạm phải đưa nó cái tức giận, cái căm thù không quên được. Cho nên quả thật nếu người ta có cái hạnh phúc của đời này một mà người ta cảm nghiệm đó, người ta cũng thấy là nó mỏng manh, nó yếu ớt lắm, và như là một sự đánh lừa người ta để rồi để dồn người ta đi vào con đường đau khổ. Nếu không có sức lại thật là cuộc đời vô vì vô duyên và vô nghĩa đó. Cho nên thời gian đối với niềm tin Công giáo nó chỉ có thể có nghĩa được nhờ mầu nhiệm, tử nạn và phục sinh của Chúa thông ban cho chúng ta cái chiến thắng. Cho nên trong đêm phục sinh khi thắp nến phục sinh rước từ ở cuối nhà thờ vào nhà thờ, linh mục long trọng tuyên bố thời gian là của Chúa. Ý niệm thời gian khởi đi từ cuộc sáng tạo. Bài đọc chúng ta vừa nghe ở sáng thế: Thiên Chúa tạo dựng vầng sáng lớn là mặt trời, vầng sáng nhỏ hơn mặt trăng. Vầng sáng lớn soi cho người ta làm việc ban ngày, vầng sáng nhỏ và trăng để cho người ta êm ả vào ban đêm. Và rõ ràng mặt trời và mặt trăng đã định cho chúng ta lúc nào thì sáng, lúc nào thì tối, và đó là ý niệm về thời gian. Để qua ánh sáng của vầng sáng lớn mặt trời, Chúa cho chúng ta thấy mọi sự Chúa dựng lên rất là tốt đẹp. Cho nên chúng ta đọc ở thư Ê-phê-sô chương 1 hay Cô-lô-sê chương 1 cũng vậy. Vạn vật này phải được tạo dựng trong Chúa Giê-xu, được tồn tại trong Chúa Giê-xu. Ngài là chưởng tử của muôn loài tạo vật. Hay là 18 câu đầu của Tin Mừng Gioan, Thánh Gioan khẳng định này: nếu không có ngư lời nhập thể Chúa Giê-xu xuống thế nào, còn thì Chúa xuống thế nào người đó, thì chẳng có gì được tạo dựng và được tồn tại, được nâng đỡ cũng không. Tất cả là nhờ Giê-xu, với Giê-xu, trong Giê-xu, đặc biệt từ khi Ngài từ có Giê-xu lại. Bởi vì nếu không có Ngài từ có Giê-xu lại, Phao-lô nói ở trong Thư Rô-ma chương 8 câu 19-23 đó là vạn vật nó riêng xiết quằn quại, vì nó cảm thấy Chúa dựng nên nó để rồi nó đi vào cảnh hư ảo, mục nát, vô vị, vô duyên. Nó chỉ mong làm sao thoát ra khỏi cái cảnh hư nát ấy một khi nó được tham dự vào vinh quang con cái Thiên Chúa. Chúng ta chỉ là con cái Thiên Chúa nhờ mầu nhiệm từ đàn phục sinh, để chúng ta được tái sinh làm con cái Thiên Chúa trong Chúa Giê-xu. Để như đó chúng ta tập hợp vạn vật, như Phao-lô nói một bên tôi chương 32 bên đến hàng 3: mọi sự thuộc về nghe, để nghe thuộc về Chúa Kitô, Chúa Kitô thuộc về Chúa. Đó, lúc đó cái công trình tạo dựng của Thiên Chúa mới hoàn hảo. Như vậy thì phải có thời gian. Và chính nhờ thời gian giúp chúng ta quên đi những nỗi đau khổ mà chúng ta phải hứng chịu một cách bất công. Tự nhiên vào dịp Tết, chửi mình bốn lễ ở nhà thờ đổ lừa đảo, đau chứ, sao mà quên được. Nhưng mà cũng quên. Đó, thời gian mình quên thì lúc đó thì mình tức lắm, nhưng có mấy hôm nay rồi cũng quên. Thấy nhiều họ chửi về năm nay người ta cho nhiều quà, dễ quên nữa. Rồi nhờ có thời gian chúng ta mới sửa được tật hư nên xấu. Đó, phải có thời gian. Ai trong chúng ta chẳng có những thói xấu, chẳng có những cái bất toàn, nhưng mà dần dần thời gian sẽ sửa. Tôi đố anh nào mà muốn bỏ hút thuốc mà bỏ một ngày, phải thời gian, phải ngậm kẹo, phải lâu lắm, nhịn đói nữa, nhịn đói rồi để hút lại sao? Cho nên phải có thời gian, phải sẽ chừa được thôi. Cũng như mình muốn sửa lỗi những người thuộc về mình thì mình cũng phải chờ đợi thời gian nhắc bảo cho nó. Chứ thấy con mình hư đốn hoặc là những người mình có trách nhiệm phải sửa, thế nó mới được hư. Bảo nó mới ngày hôm trước hôm sau nó chưa sửa mà thích độ mà muốn chết nó thì đâu có được. Đến từ từ thời gian nó sẽ sửa. Đó, thời gian và thật rất cần thiết để chúng ta canh tân đời của mình. Rồi cũng nhờ thời gian chúng ta mới có thể vạch ra cái chương trình này, đề ra kế hoạch kia và hy vọng sẽ thành công. Không có thời gian làm sao ai còn nghĩ đến chương trình này hay làm việc kia. Thế nhưng mà khi nhớ đến việc mình phải làm lên chương trình đó, trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe thư Philip chương 4 câu 8, Thánh Phao-lô lưu ý chúng ta làm sao. Thưa anh em, những gì là chân thật, những gì là cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến, những gì đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì anh em để ý mà thi hành. tức là follow muốn nhất. Nên chương trình thì phải để ý làm cho tốt, làm những điều đáng người ta khen ngợi, đáng mến, đem lại danh thơm tiếng tốt cho mình, đem lại đức hạnh. Những điều đó không phải để ý mà thiện. Cho nên dựa vào cái lời của Phaolô nói này, tôi vẫn thường nói cái kiểu này: Chúa cho chúng ta những khả năng và ban ơn để ta làm việc, không phải chỉ làm việc tốt thôi, và phải làm sao cũng khả năng ấy làm việc tốt hơn, và làm sao chọn việc tốt nhất. Tôi tạ ơn Chúa cái tư tưởng này được nhen vào đầu óc tôi từ khi tôi vào tuổi 30. Lúc đó mẹ hỏi vợ, tôi đồng ý. Ngày hôm sau đặt giàu thôi, chuyện đến nơi rồi. Nhưng mà tôi một đêm hôm đó tôi nghĩ, lấy vợ thì tốt thôi, người ta lấy được mình lấy được, nhưng mà đều có bộ thôi. Lấy vợ để phục vụ, phục vụ cái người họ yêu mình, phục vụ một bầy nhóc nữa, mình có trách nhiệm. Ừ, tốt thôi. Tôi nghĩ là cái thân xác này, cái khả năng này, mình có thể phục vụ được nhiều hơn chứ. Thì ta đi tù thì ta phục vụ nhiều người hơn, phục vụ cả những người họ ghét mình, phục vụ cả những người mình chả biết họ là ai. Tôi cứ nghĩ vậy là tốt hơn. Thế là tôi quyết định tôi đi tù. Mà cô đó nằm giữ với tôi, và đợi đến khi tôi chịu phó tế, cô mới chịu đến lấy chồng. Và bây giờ cô ấy mình mấy đứa, chứ xuống tôi tạ ơn Chúa. Nếu mà tôi dính vào cô mấy chục đứa thì bây giờ cầm gáy đấy rũ ra đông xương. Bây giờ hôm nay tôi, người ta bảo còn trẻ là mấy mười mấy tuổi này, sướng chưa? Đó, đi tu sướng vậy đó, tốt hơn. Nhưng mà khi tôi đi tu, tôi chọn cái việc giảng là nhất. Cho nên tôi nói thiệt là khi tôi học triết học xong, cái năm đó các thầy được đi tự do, muốn làm gì thì làm. Anh em trong lớp tôi túa đi học đại học hết. Còn tôi thì tôi suy nghĩ mình đang học đại học, bỏ đại học, bỏ học đại học vào nhà trung viện để đi tu. Đi tu làm cái gì? Không lẽ mai được đi dạy anh văn à, dạy sinh ngữ à, không mai là dạy toán à, mai là làm luật sư à? Tôi nghĩ vậy. Ư, mai mình đi tu để mai làm thông dịch viên cho Chúa, tức là đi giảng. Thế là anh em trong lớp tôi đi đại học hết, còn tôi thì lúc đó có gì là tôi bán hết. Tôi có xe tôi bán luôn để khỏi đi đâu. Lấy tiền đó tôi vào tiệm sách, những sách nào về thánh kinh, về đạo đức, tôi mua ôm hết về một căn phòng. Tôi không đi đâu hết, cứ thế mà đọc. Trong một năm sau, tự nhiên con người tôi biến đổi khác thường. Tôi thật sự chia sẻ kinh nghiệm đó. Cho nên hôm nay ai thấy tôi giảng dễ dàng cũng là vì cái quá trình tôi chọn lựa là đi tu, là phải loan báo lời Chúa, làm thông dịch viên cho Chúa. Thế đó là tốt nhất. Đấy, may quá chứ này. Lúc đó mà lấy cái cô kia thì mấy chục đứa thì bây giờ chỉ có chết. Thế chưa đấy? Đó là cũng là cái tôi dựa vào cái lời thấy con đơn nói. Anh em ấy nghiệp đi, cái gì là cao quý, là chính trực, là đáng mến, đem lại danh thương tiếng tốt, đó đi tu làm đi một dáng lời Chúa, danh thương tiếng tốt. Tôi giới thiệu cái cách sống như vậy là tốt thôi. Nghĩ xem có cách làm tốt hơn không, làm sao tốt nhất không. Và cụ thể như là trong cái dịp Tết này, chắc chắn là gia tộc chúng ta cũng có cái bữa sum họp, giết gà, giết vịt, vân vân, có bữa sum họp tốt chứ. Anh em sum họp một nhà mà bao là tốt đẹp, bao là sức vui thì quá đẹp đi. Năm có lần sum họp Tôi nghĩ như vậy mới là tốt hơn. Thì gia đình mình hôm khai xuân ấy, tiệc là bánh chưng, nào là giò thú, nào là vân vân, giò chưng đủ thứ ấy. Nhiều quá. Mình thấy nhà bên cạnh đây người kia nó nghèo quá, mình chia trọng mình đĩa đi, không phải tốt hơn đâu. Tại sao mình chỉ biết ăn con mình thôi? Có bia cho cả nhóm đi, mình thích uống bia tao cần phải chia đi. Mình nhà mình có gia đình, mình có bớt đi một phần ăn để cho người ta thêm cái vui, thì tôi nghĩ như thế là tốt hơn. Và còn nghĩ được à, cái bữa tiệc này hôm nay mình dọn ra tốn 5 triệu để có cái bữa tiệc này tốn 5 triệu, thì mình trích ra đấy 500 ngàn đưa cho cha sáu, cha lo việc phát triển tin mừng tốt nhất. Như vậy tiền cũng có này, chia sẻ tình nghèo cũng có này, góp vào việc phát triển tin mừng năm tất cả tốt nhất. Đó là cái ý mà Phao Lô nói ở trong bài đọc nhắc lại Philip trên 4 câu 8, điều cao quý, điều chính trực tinh tuyển, điều đáng mến, điều đem lại danh thơm tiếng tốt, đức hạnh đáng khen. Anh em hãy để ý mà thi hành là thế. Điểm thứ hai, thời gian đúng là của Liên Thiên Chúa mà thôi, có ai làm ra được thời gian đâu. Chỉ có Chúa làm chủ thời gian, Ngài quản lý, Ngài cho ai quyền của Ngài. Cho nên thời gian quả thật là cái quà tặng quý nhất chỉ riêng Thiên Chúa cho chúng ta mà thôi, không ai cho chúng ta thời gian, không ai có thể níu lại thời gian. Thời gian qua đi là qua đi, không kéo lại được. Nhưng Chúa ban cho chúng ta thời gian để các ta giống Chúa Giêsu. Luca trên 2 câu 52 đó, làm sao Chúa Giêsu cứ thêm tuổi thì thêm nhân đức, ân sủng khôn ngoan về giác, về vóc dáng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người. Đó, thời gian Chúa ban cho chúng ta thêm tuổi, thêm nhân đức, thì chúng ta làm việc tốt hơn và tốt nhất. Mọi của cải ở trần gian này chúng ta có thể thu tích và chữ lại được, nhưng thời gian có ai chữ được không? Có ai thu tích được thời gian được không? Không có. Không ai giữ thời gian cho mình được. Vậy thì muốn cho thời gian có ý nghĩa, không qua đi một cách vô ích, thì chúng ta làm thế nào? Thầy Phêrô nói 1 Phêrô 4:1, vậy đó là gì? Ai có nói nói lời Thiên Chúa, phục vụ thì phục vụ bằng sức lực Chúa ban. Có thế trong mọi việc chúng ta mới làm tôi với Thiên Chúa đó. Cho nên thời gian Chúa ban cho để gì? Có nói thì nói lời Chúa, phục vụ thì phục vụ bằng sức Chúa ban, tức là nhờ hiểu tôi tin tẩy Chúa cho chúng ta sức lực để chúng ta phục vụ. Thì những cái công việc phục vụ như vậy do thời gian cho phép chúng ta làm, thì thời gian đó thực sự là có ý nghĩa và tồn tại cho chúng ta. Còn nếu chúng ta không biết dùng ơn Chúa, lời Chúa, sức mạnh của Thánh Thể ở với ta để ta làm việc, cái thời gian qua đi không còn nghĩa gì, và có khi còn trở về ăn phải. Chúa cho chúng ta thời gian đều bất cứ lúc nào mà Chúa gọi chúng ta, thì chúng ta cũng có quyền nói với Chúa rằng, Chúa sẽ hỏi rằng, sao cha ban cho con bao nhiêu ngày tháng như vậy, có làm cái gì? Thì chúng ta có thể trả lời Chúa về cái ơn huệ, cái kho tàng lớn này. Dạ thưa Chúa, ngày hôm đó con dọn được mấy bài đấy ạ. Ngày hôm Tết, hôm 1, hôm 2, hôm 3 Tết, con cứ ngồi đây trả lời đi đâu đây ạ. Thí dụ như thế, mình trả lời với Chúa đâu. Rồi Chúa bảo, vậy có thể dạ tháng kia này con nói này, trồng được mấy trăm cây dầu, con tưới nhỉ, nó lên 4 thước đấy ạ. Năm này con đang là tính đấy, in bài ấy, để con chia sẻ ấy, con in bài của con viết con đưa, thì Chúa gọi con về với Chúa, thấy không? Thế đó là thời gian Chúa ban cho. Nó phải là như vậy, nó phải tồn tại và sinh ích cho chúng ta chứ. Người sống như thế chính là người đệ tử trung tín mà Tin Mừng Luca ở chương 12 câu 35-38 Chúa Giêsu dịch mô tả người đệ tử nào trung tín khi Thiên Linh Chủ trở về thấy nó đang là làm đúng cái công tác ông chủ trao, tốt đẹp quá, ông chủ đặt nó vào bàn thiện, ông chủ tự thắt lưng quá lại mà hầu hạ nó. Đó, khi cảnh đó chỉ có thể có ý nghĩa chúng ta nhìn vào ngày thứ năm tuần thánh, Chúa là Thánh Linh Thể, các môn đệ trung tín với Chúa thì ngồi vào bàn thiện và Chúa qua lại hầu hạ, nghĩa là đó là dấu chỉ của Thiên Thánh Thể. Cho nên Chúa ban chúng ta thời giờ thì từng giây từng phút, từng giây hiện tại lúc này chúng ta sống cho tốt đẹp trong giây phút hiện tại, từng giây hiện tại tốt đẹp cộng lại thành phút tốt đẹp, từng phút tốt đẹp hiện lại thành giờ tốt đẹp, từng giờ hiện tại tốt đẹp phải góp lên thành ngày hiện tại hôm nay tốt đẹp. Và cứ như thế, cứ mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm tốt đẹp đang kết lại cuộc đời chúng ta một cuộc đời tốt đẹp. Đó. Để rồi biết chắc mình có chỗ trên trời mà Chúa Giêsu đã hứa ở trong Gioan chương 14:23, thầy đi trước để dọn chỗ cho anh em. Thì ngay từ phút này tôi thấy từng giây hiện tại cho tốt đẹp, sống tốt đẹp, làm nên phút hiện tại tốt đẹp, từng nhiều phút hiện tại tốt đẹp cộng lại thành giờ tốt đẹp, từng giờ mình sống tốt đẹp làm nên từng ngày phút tốt đẹp, cứ mỗi ngày tốt đẹp như vậy đang kết lại cả một cuộc đời tốt đẹp thì chắc chắn bảo đảm về với Chúa. Cho nên Thánh Giacôbê đã nhắc nhở hay cảnh tỉnh những người giàu có chừng lúc nào cũng chỉ lo đi kiếm tiền. Ở Thư Giacôbê chương 4:13-15 này, các ngươi cứ ngồi tính ngày nay hay ngày mai đấy ta sẽ đến thành nọ hay phố kia ta buôn bán kiếm lời, trong khi đó các ngươi không biết ngày mai thuộc về ai. Mình có biết chắc là mình còn sống ngày mai không? Các ngươi chỉ như hơi nước mà thôi, nó biết đến lúc nào các ngươi đâu có biết đâu. Thay vì các ngươi nói tôi phải làm cái này làm cái kia theo ý tôi, thì phải nói là nếu Chúa muốn chúng ta hãy làm điều này điều kia cho đẹp lòng Chúa. Mà muốn đẹp lòng Chúa tồn tại thì đừng quên lời ông Gamaliel nói ở sách Công Vụ chương 5 câu 38-39, làm bao nhiêu điều tốt mà không kết hợp với Chúa Giêsu đó vô ích, không có giá trị cứu mình đâu. Xuôi hai tay nhắm mắt xuống này, nhắm mắt xuôi tay là một hết. Nhưng mà làm điều tốt mà được kết hợp với Chúa Giêsu, hay nói đúng hơn được kết hợp với Chúa Giêsu trước để rồi đi làm việc nhờ Giêsu với Giêsu, thì cái việc đó nó có giá trị cứu mình và nó tồn tại muôn đời không ai có thể phá được. Bởi vì chỉ có trong Giêsu, với Giêsu, nhờ Giêsu, công việc đó mới tôn vinh Thiên Chúa. Mà thấy lễ nào nên mà cũng phải làm cho nhắc lại cái chân lý này cho tất cả ý thức để được kết hợp với Giêsu thì công việc của mình mới có giá trị tồn tại. Và nhờ vậy cái cuộc đời chúng ta tiếp tay với Thiên Chúa trong cái cuộc sáng tạo mà Chúa khi tạo dựng vũ trụ, Chúa bảo ta giao cho các ngươi làm chủ, có thể chịu trách nhiệm về cái công trình Chúa tạo dựng, làm cho nó mỗi ngày lên hoàn hảo hơn. Tôi nhắc lại, chỉ có hoàn hảo khi chúng ta nối kết cuộc đời của mình, khởi đi từ Chúa Giêsu phục sinh để đi vào trong cuộc sống này làm việc nhờ Giêsu, với Giêsu mới có thể làm cho cái công trình tạo dựng của Thiên Chúa mỗi ngày được trở nên hoàn hảo hơn. Cho nên muốn như vậy, chúng ta mới làm đúng cái địa vị với cái chức năng của mình. Trong tin mừng Chúa vừa nói, các ngươi đừng lo ăn uống gì mặc gì, này xem chim trời, này nhìn bông huệ. Chim nó có cầy cấy cái chữ đâu mà Chúa vẫn nuôi nó, ghề bông này Chúa nó có dệt, Chúa nó có dệt đâu mà sắc đẹp nó còn lộng lẫy hơn áo của vua Salomon. Nhưng mà chúng ta cứ để ý xem, con chim đó, nó muốn sống thì nó phải bay đi khắp mọi nơi, nó kiếm mồi, Chúa đã làm sẵn, nó phải bay đi ngang, nó kiếm mồi, chứ không phải nó cứ nằm đấy rồi nó há mồm ra rồi sâu bò nó bò móng nó làm nào, đâu có, nó phải chạy đi, cái bộ phận của nó, cái chức năng của nó, bản năng của nó phải bay đi và kiếm mồi thì mới sống. Cái cây này cũng vậy, nó phải từng giây phút nó từ cái rễ nó hút những chất ở dưới đất nó đưa lên, rồi Chúa làm cho nó biến chất thành cái bông này. Chứ bây giờ nó mà không hút, nó ngưng hút những cái chất ở dưới đất nó ném được. Thế thì chúng ta cũng vậy, mỗi một người Chúa sinh chúng ta ra đều có cái bổn phận chính của mình, làm bổn phận chính trước rồi làm việc phụ sau, cứ như thế tiếp tục làm từng giây hiện tại đẹp, phút hiện tại đẹp, giờ hiện tại đẹp, ngày hiện, cuộc đời hiện tại đẹp, đúng với Chúa thì Chúa lo chúng ta. Đó là lý do Chúa bảo đừng lo. Đừng lo tức là đừng lo làm theo ý mình, mà hãy lo làm theo ý Chúa, làm theo bổn phận của mình Chúa đã trao. Cho nên vì thế thì Chúa nói là tìm kiếm Đức Thiên Chúa trước là vậy, và sự công chính của Ngài đấy giống như thế, là tìm kiếm Đức Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, còn những điều khác là ta kinh cho. Có ai lo lắng mà kéo dài đời mình được không? Khổ của ngày nào đủ cho ngày đó. Thế thì ngày nào chúng ta cũng có cái khổ, cũng có cái vui, nhưng mà khổ ngày nào đủ cho ngày đó. Chúa Giêsu cũng đã trải qua một kiếp người trên chúng ta, Ngài cũng khổ vậy. Thấy tác giả thư Do Thái chương 2 câu 18 nói được, Ngài trải qua đau khổ như chúng ta để Ngài có thể đáp cứu được những cái đau khổ trong đời chúng ta đang hứng chịu đây. Đó là lý do mà Ngài kêu gọi ở Matthew 11:28, ai đang vất vả khó nhọc đến với tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Đến với Ngài nâng đỡ bổ sức như thế nào? Ngôn sứ Isaiah đã báo trước về cái sức mạnh khi được Chúa nâng đỡ bổ sức. Đọc cho nghe Isaiah 40:29-31 rồi.
Chúa ban sức mạnh cho người mệt mỏi, vì trẻ trung còn nghiêng ngửa khổ nhào, nhưng ai trông cậy nơi Chúa, họ có sức mạnh luôn luôn đổi mới để tung cánh như phượng hoàng. Họ đi mà không biết mỏi, chạy mà không biết mệt.
Đó, cho nên hãy làm việc khi kết hợp với Chúa thì chúng ta có sức mạnh như vậy. Vì thế trong ngày, trong đầu năm mới này, trong cái giờ phút chúng ta có tuổi mới này, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, biết dùng thời giờ của Chúa ban là cái ơn huệ lớn lắm để sống được những điều mà Thánh Phaolô nhắc cho chúng ta cũng trong bài đọc thứ hai Philip chương 4:4-7. Anh em hãy vui lên, anh em vui lên trong Chúa. Tôi nhắc lại với anh em lần nữa, anh em hãy vui lên, sao cho mọi người thấy em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa sắp đến rồi. Anh em đừng lo lắng gì cả, trong mọi hoàn cảnh anh em hãy năng cầu nguyện và luôn luôn tạ ơn Chúa. Hãy giải bày lên Chúa tất cả những nguyện vọng của anh em để nhờ Chúa và chỉ có Chúa ban cho anh em bình an vượt trên sự hiểu biết của anh em. Những gì anh em đã được liên, vì anh em đã được liên kết với Chúa Giêsu Kitô của chị. Thế mà cái câu tung hô tin mừng chúng ta mới đọc này, hằng ngày cái gì, ngày nay ngày chúng con chúc tụng Chúa, bởi vì chính Chúa ở trong thánh vị chúng ta mới đọc trong đáp ca thánh vị 37:36 câu 5 thì sao? Câu 2, câu 5 trước thánh vị nói là sao?
Hãy
đi ghi tác đường đời cho Chúa, chính Ngài sẽ ra tay dẫn dắt bạn trên mọi nẻo đường. Amen.